Chương 32 kỷ nguyên thứ hai, sinh vật hình người khổng lồ vẫn nằm trong vũ trụ hải. Còn các cường giả thế lực lớn vũ trụ hải yên ả gần một kỷ nguyên, bây giờ lại lục lục kéo đến, vèo, 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 những luồng lưu quang các loại, đảo qua hư không, bay vào kẻ ở miệng sinh vật hình người, tiến vào trong cơ thể nó, trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, đang có những chí bảo loại cung điện lơ lửng. Chúng đến từ các thế lực của ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ hải. Nếu nói kỷ nguyên đầu tiên, vẹn vẹn chỉ là có đội đầu tiên thăm dò, thì lần này mới là chính thức, là lần đầu tiên đại quy mô tiến đại quy mô dưới những cung điện chí bảo như những vì sao lấp lánh. Có một tòa nhà hình tháp 9 tầng, tấn chi thế giới, nguy hiểm rải rác. Chư vị theo ta tiến vào, ta sẽ dẫn chư vị thẳng đến quân doanh Đông Quân. Đến lúc đó mọi người cần gia nhập quân đội. Tất cả mọi người đã biết nguy hiểm khi gia nhập quân đội. Ta cũng bất tất nhiều lời. Sau khi tiến vào quân đội, tất cả đều phải dựa vào bản thân mọi người. U Hải La Phong nhìn quanh nói, đương nhiên, Ngân Hà lĩnh chủ, làm phiền ngươi rồi. Đám vũ trụ chi chủ mở lời. U Hải La Phong gật đầu, đây chính là phân thân U Hải mới. Vì phân thân U Hải mới cũng đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, tự nhiên thần thể cũng cường đại như bản tôn người địa cầu. Phân thân kim giác cự thú, La Phong. Đứng bên cạnh U Hải La Phong là hỗn độn thành chủ. Lúc này truyền âm nói, lần này đều là ngoại tộc Hồng Minh, tổng cộng 36 vị vũ trụ chi chủ. Họ dù sao cũng không phải nhân loại, lúc đầu ngươi dẫn họ đi là được. Về phần sau này ngươi cũng không cần quản nhiều, ngươi lo bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Ta hiểu, La Phong gật đầu cười, à, màu sắc thay đổi rồi. U Hải La Phong nhìn về phía hư không ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới. Vách ngăn ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới đã biến thành màu trắng. Hiển nhiên sự cản trở đã hạ xuống mức thấp nhất, có thể tiến vào, có thể đi vào rồi. Đổi màu rồi, có thể tiến vào đệ tứ tuyệt địa, tiến vào tấn chi thế giới. Vốn rất nhiều tọa chí bảo loại cung điện đang lơ lửng ngoài hư không tấn chi thế giới, lúc này đều xuyên qua vách ngăn vũ trụ nhỏ, hạ xuống tấn chi thế giới. Đồng thời còn có một luồng luồng hào quang từ vũ trụ nhỏ của tấn chi thế giới bay ra. Hiển nhiên là nhóm đầu tiên năm đó tiến vào vũ trụ nhỏ mà vẫn còn sống. Vèo, một chiến thuyền màu bạc đang nhanh chóng bay tới, chính là Mộ Lăng Chi Chu. Chúng ta đi, U Hải La Phong nói. Chẳng mấy chốc Mộ Lăng Chi Chu và tinh thần tháp áp lại gần, đồng thời cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra. Đều qua đó đi, U Hải La Phong hạ lệnh. Lúc này từng vũ trụ chi chủ Hồng Minh lập tức rời tinh thần tháp, tiến vào Mộ Lăng Chi Chu. Trong tinh thần tháp chỉ còn lại có U Hải La Phong và Hỗn Độn Thanh Chủ. Hả? Hỗn Độn Thanh Chủ lập tức phát hiện thân thể U Hải La Phong đang nhanh chóng suy yếu. Chỉ một lát sau, thân thể đã suy yếu tới mức chỉ còn lại có chừng 80. Làm sao vậy? Hỗn Độn Thanh Chủ truy vấn. Ta ở tấn chi thế giới, thân thể đã bị tiêu hao không ít, nhân cơ hội bổ sung. U Hải La Phong cười nói, lúc trước khi giết Diễu Chương Thần, dù sao cũng thi triển đoạn diệt tầng thứ hai. Dưới tình huống tiêu hao quá kinh người như vậy, tuy giết được con dị thú chân thần, nhưng thần thể La Phong cũng bị tiêu hao rất lớn, may mà có phân thân kim giác cự thú bổ sung mới có thể liên tục bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Ở tấn chi thế giới, bổ sung thần lực rất khó khăn, một kỷ nguyên qua cũng vẹn vẹn chỉ bổ sung được một ít. Còn lúc này trong Mộ Lăng Chi Chu lại có bản tôn người địa cầu và kim giác cự thú, khoảng cách rất gần, thần lực tự nhiên có thể truyền lại bổ sung cho nhau. Ha ha, ta bây giờ học được bí thuật thiêu đốt thần lực, lại có bộ đồ công kích chí bảo chí cường, dù là ở vũ trụ hải, ta cũng có thể bộc phát chiến lực cấp 10 đỉnh, có thể sánh ngang với nguyên tổ năm đó. Bây giờ ta muốn giày xéo ngươi như thế nào cũng được. Thấy chưa, đây là chí bảo chí cường chiến thuyền ta mới tìm được, trong một chiếc chiến thuyền kim sắc chói mắt. Hoành Hành Ma Thần đang nói khoác với lão hữu Bối Sát Tinh Chủ. Ngươi giữ, ngươi lợi hại. Bối Sát Tinh Chủ cố gắng nghe Hoành Hành Ma Thần nói khoác. Ha ha ha, Hoành Hành Ma Thần rất đắc ý, hắn là độc hành giả, chiếm được bảo vật cường đại, không khoe khoang sao được. Chiến thuyền bay với tốc độ cao, thậm chí đánh bay một cung điện chí bảo hình cầu, ai pha vào cung điện thần nhãn tộc ta. Cung điện chí bảo hình cầu lập tức có cường giả vô cùng phẫn nộ. Truyền âm gầm lên, là ta Hoành Hoành, rồi sau dế thế, Hoành Hành Ma Thần không kiên nể gì cả. Nhất thời thần nhãn tộc lại bỏ đi lặng lẽ. Lúc trước Hoành Hành Ma Thần có kế hoạch thu lấy nhiều chí bảo chí cường ở vũ trụ hải, nhưng khi rất nhiều tin tức trong quân đội bị lộ ra, được truyền ra cho các thế lực lớn vũ trụ hải, thì kế hoạch của hắn cuối cùng cũng phá sản. Sau đó Hoành Hành Ma Thần ngược lại bắt đầu chủ động lừa bịp, làm vũ trụ hải biết rằng Hoành Hành Ma Thần bây giờ cường đại như thế nào? Mặc dù thần nhãn tộc chả mạch độc hành giả Hoành Hành Ma Thần cũng chỉ có thể nhẫn lửa giận, đi vòng qua, đi trong mộ lăng chi chu, La Phong đứng trong sảnh điện. Phía sau là 36 vũ trụ chi chủ Hồng Minh. Tự nhiên ai nấy đều nghe to La Phong. Vèo, ra lệnh một tiếng, mộ lăng chi chu lập tức chiều bay về phía Tấn Chi thế giới. Một chiếc chiến thuyền toàn thân đen kịt, trong đó tụ tập rất nhiều vũ trụ chi chủ, chừng gần 100 người. Thủy Tổ có lệnh, lần này Tử Nguyệt Thánh Địa ta tiến vào Tấn Chi thế giới, thì mục đích đầu tiên là mượn tay quân đội. Giết chết Nâng Hà lính chủ La Phong, chỉ cần quân đội ra tay, tiêu diệt linh hồn La Phong dù có nhiều phân thân, tất cả cũng đều tiêu vong. Vội hy vọng sống lại cũng không hề có. Chúng ta đầu tiên là tra ra chỗ đó. Một nam tử giáp đen hai mặt bốn tay gầm khẽ, phía dưới, một đám vũ trụ chi chủ đều nghe vẻ nghiêm trang. Vũ trụ chi chủ Hồng Minh đã xuất phát, chúng ta đuổi theo, chiến thuyền đen. Khi thấy mộ lăng chi chủ bay về phía Tấn Chi thế giới, cũng theo sát bay về phía Tấn Chi thế giới. Lúc trước kỷ nguyên đầu tiên, số người vào đi vốn cũng khá ít, mà chết đi tuyệt đại đa số, còn lại rất ít người có thể sống ở Tấn Chi thế giới một kỷ nguyên. Do đó rất nhiều thế lực đều chỉ tìm được chút tin tức từ Hồng Minh về Tấn Chi thế giới. Bản thân họ cũng không có cường giả tại Tấn Chi thế giới, do đó vẫn hơi kiên kỵ, lo lắng tin tức tìm được không đúng. Do đó kỷ nguyên thứ hai, các thế lực lớn vũ trụ hải, tổng cộng cũng chỉ có chừng 1.000 vũ trụ chi chủ xuất phát, xét tương đối, cũng không phải là nhiều. Vì đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất, số lượng vũ trụ chi chủ cũng có trên 2.000 người, họ gặp phải đại hạn. Nếu biết tin tức tỉ mỉ về Tấn Chi thế giới, thời đại luân hồi đệ nhất cũng sẽ có hơn một nửa tràn vào rồi. Còn lúc này, cả thời đại luân hồi đệ nhất cũng chỉ mới có trên 600 người tiến vào. Tin rằng, kỷ nguyên thứ ba còn có thể có thêm một đợt nữa vào. Mất dấu rồi, chiến thuyền đen Tử Nguyệt Thánh Địa vừa tiến vào Tấn Chi thế giới, liền phát hiện mộ lăng chi chu rất nhanh thuấn dí rời đi. Mặc dù mất dấu, nhưng theo vị trí của La Phong xuất lĩnh một đám vũ trụ chi chủ Hồng Minh, hiển nhiên nằm ở khu vực Tấn Chi thế giới do Đông Quân thống lĩnh, La Phong rất có thể đã gia nhập Đông Quân. Nhưng để phong vị bất ngờ, gần 100 vũ trụ chi chủ chúng ta, cứ 20 vũ trụ chi chủ đi Bắc Quân, 20 người vũ trụ chi chủ đi Nam Quân, 20 vũ trụ chi chủ đi Tây Quân, những người khác đi Đông Quân, chiến thuyền đen của Tử Nguyệt Thánh Địa bắt đầu xuất phát. Dù sao Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ lúc trước đã có 2 vũ trụ chi chủ dẫn đầu đi vào, một kỷ nguyên thời gian cũng đủ để 2 vũ trụ chi chủ lấy được bản đồ đại khái về Tấn Chi thế giới, cũng biết được vị trí quân doanh của Tấn Chi thế giới. Hàng loạt các thế lực lớn vũ trụ hải âm thầm tiến vào, giống như một chậu nước rót vào đại dương mênh mông, căn bản không gây động tĩnh gì lớn. Quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân Mãn Hà Quân, Ngân Hà, bên ngoài truyền đến thanh âm. La Phong từ trong thạch phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, giữa trời cao có một con dị thú dữ tợn. Một hết, Ngân Hà, những quân sĩ khác đều đang chuẩn bị xuất phát, tiến hành nhiệm vụ quân đội cho kỷ nguyên kế. Một hết vội nói, còn có 9 người mới gia nhập, cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ quân đội. Chúng ta cũng xuất phát nhé. Một hết bây giờ rất vui được đi với La Phong, chiến tân binh La Phong kinh ngạc. Khi tiếp nhận nhiệm vụ sau một kỷ nguyên, tự nhiên sẽ có tân binh tham gia kỷ nguyên mới, nhưng cả Mãn Hạ quân lớn như vậy, tiểu đội mình được phân tới 9 quân sĩ, thì cũng hơi nhiều một chút. Mãn Hạ quân, mỗi một kỷ nguyên, đều được phân tới không ít quân sĩ, vì tiểu đội chúng ta vừa mới trải qua nhiệm vụ cấp tai nạn, tổn thất rất lớn, do đó chủ yếu bổ sung cho tiểu đội chúng ta. Một hết giải thích. À, vậy đi thôi. La Phong gật đầu nhìn Ngột Hách. Ta đã nói cho ngươi rồi, lần này ta sẽ không đi cùng các ngươi, đi chỗ khác cả. Ngột Hách nghi hoặc, nhưng nó cũng không lo lắng, vì nhiệm vụ cấp tai nạn đã qua đi. Trong một thời gian rất dài, nhiệm vụ quân đội đều sẽ rất nhẹ nhàng. Có việc, La Phong không nói gì, hắn cũng không muốn nhiều lời về nhiệm vụ phong hào. Đầu tiên là đi cơ sở truyền thừa đảo hội hợp, hiển nhiên đám lĩnh của bọn đội trưởng đều rất đối địch với La Phong, chỉ có một bộ phận là hữu hảo. Thật ra chiến tân binh cũng rất tò mò về La Phong. Tân binh, ta nhắc nhở các ngươi, La Phong đến cơ sở truyền thừa đảo, căn bản không đếm xỉa gì tới đám đội trưởng, mà nói thẳng với chiến tân binh, khổ pháp không tệ. Các ngươi thật ra có thể đi theo nàng, về phần đội trưởng, nếu không muốn chết thì đừng theo hắn. Các tân binh rất kinh ngạc. Ngân Hà, Đội trưởng trông mặt rất khó chịu. Ta nói sai ạ. La Phong liếc mắt nhìn hắn, cả tiểu đội 6. Ai nấy đều cảm giác được La Phong và đội trưởng đối địch. Kỳ thật lúc trước đội trưởng tham làm quân công của La Phong, hai người đã đối lập rồi. Đội trưởng đã từng thấy sự cường đại của La Phong. Hơn nữa nhiệm vụ lần trước La Phong tìm được quân công lớn, hoán đổi một bảo vật giọng cơ giới rất nhẹ nhàng. Một kỷ nguyên đã qua, thực lực nhất định còn mạnh hơn hắn nhiều. Do đó sâu trong lòng, đội trưởng cũng hơi sợ hãi La Phong. Hội trưởng cũng hơi sợ hãi La Phong. Đi tiếp nhiệm vụ quân đội. Đội trưởng lúc này quay đầu, phân phó, mất gần một ngày đi trong quân doanh, đến trước đại điện tạ ác. Một luồng sáng bao phủ tất cả quân sĩ tiểu đội 6. Các quân sĩ khác đều nhận được nhiệm vụ rất đơn giản, còn La Phong thì nhận nhiệm vụ phong hào, hả thần vương cốc, nơi năm đó thần vương bày hạ sống. Trong mắt La Phong lóe lên chút kinh sắc, địa điểm nhiệm vụ phong hào lại ở đó à?